Phật pháp không biết thì nghe giảng hay thích lắm, nhưng mà biết để mà cãi lộn với nhau chứ không chịu tu hành.
Không có một số cả
mà cái này có người sắp mình làm như vậy tôi thấy trong những việc tăng đèn này nó phải cái trong bữa này là ngày lúc mà sắp những bài ngày bận tâm cái tương lai của anh ngày biết thì ta sẽ có nhiều những việc
thế giới bỏ tay
thành như thế này thì đang đầy phí
mà đang đầy một cái hơi đôi khi nó còn nặng với nặng này
mà nếu có gì thì đang như thế đang phải cần thế giới
họ chỉ những người biết tình giới đúng
dù là có phải
mang thế giới có phải mang nhưng mà như thế mới
à thì tôi nói với bà tiền thì cũng đó
mà thì ở phần trong biên giới biên chế mà thì giới
hạn mình cái gì và bảo từ từ
để kêu cái này bằng suy pháp có những cái ông lại chế nặng với Đức Phật ví dụ Đức Phật bảo là sờ một gốc cây
nó tình nợ tình ngủ người nhà không chịu được cái này bảo suốt đời một gốc cây mình phải là một cái và nặng lên còn bao nhiêu nữa thì bảo có thể cầm tiền
là vì thấy có hiểu vì trường lão bảo thủ bảo là các đứng phản đối đi kêu cầm cái hội nghị phản đối
sai ra cái này là cái bản tâm này sợ là được không không biết đúng rồi
thì cái này nói là những người mà họ trì những người thì theo tu đức đúng giới
thì cái vị hội trì này cũng là sư mà không cần là
không cần phải đúng giới
đó mà nếu cần thì mình
không có nhớ cái mười cái điều phương pháp của trong đó nói rồi thứ nhất là được ăn quá rồi mọi sau hai lóng tay
hai lóng tay đúng rồi thứ hai là có thể đổ để đồ ăn nước muối nước nghiêm tịnh tức là để ngày mai chắc khỏi đi chim chứ để
có cái chi đen nó mổ thứ ba là có thể đi chuyển tiền vì ông ra xá ông đến cái chỗ thì sa ly đó thì ông mới thấy rằng sao tự nhiên lại để cái thau nói cái tiền mà ông ra xá thì ông ở nơi quê mùa ông này ở nơi đô hộ thì thấy ông thấy này và mày làm thế này nó sai khóc không
rồi nhưng mà thực sự đúng thế ông sẽ còn nếu mình ăn rồi ngọt rồi đấy nếu đi nơi khác
mà ngoài ăn nữa thì
chưa quá rồi ngọt lắm mình giờ mới xế rồi hai tay tôi thì có thể ăn thêm
ăn tiếp nữa hay là có thể uống rượu mà rượu thốt nốt mà mới lên gan mới lên gan thì tôi chắc là cái rượu nó nhẹ lắm
phải không? Mà trưởng lão ông bảo thủ như thế, ông đi qua cái vùng thấy sư đấy là cái này là cái chào cái mặt này, ai đi qua một phiền mặt, ông về trường hợp là hội nghị cái đám
mười điều tinh pháp và mười điều
ông đọc câu này. Từ đâu cũng là những chuyện lại thiên phá phá tan là vô này tôi cho không có mấy người thâu tóm là phải giỏi nhưng mà phải thật mình đọc thì thật đi chứ tôi là đọc 2 năm mình đọc rồi 7 tháng một kinh ra mãi không hết có nhiều những cái lý thì mà còn đó ngõ không ai biết thế thì cái bản tâm này nó phải sợ ở trong cái thế giới sai mà thế giới mà sai thì không có tạo không đủ hoàn thành cái thiện không biết
nếu có tỳ kheo lúc tuyên thuyết những lời như trên đây những kẻ phá giới nghe được rất oán giận và bèn hại vị pháp sư này dầu bị giết chết nhưng vị pháp sư này vẫn được gọi là bậc trì giới lợi mình lợi người. Vì do duyên này nên Như Lai cho phép vua quan cư sĩ hộ trì người thuyết pháp. Nếu ai muốn được hộ trì chánh pháp phải nên học như vậy.
Cái này bản thân như thế, bản thân thứ nhất là người tu sĩ phải ngoại thường, học thay bao giờ cũng là phải trở lại cho mình, không là người khác. Tôi thứ nhất là này, thứ nhì là sợ quanh anh nó chế giới, thì nó lại mang khi đó bắt làm mấy ngày những cái linh đình. Thì anh nói là cho các vua quan nó thấy như thế đó, thì vua quan phải can thiệp mình giúp mình một người giữ linh đình kia mà trị như này. Mà đứa phải nói nhé, có phải không ai bảo chị ai cả. Đây ngày mà
này Ca Diếp, người phá giới chẳng hộ trì chánh pháp và cư sĩ chọc, chẳng phải người trì giới mang phải danh từ ấy.
Tức là nó nói là trên kia má hơi sai, là cái ông sư ông đi theo mà ông hộ trì chánh pháp cũng là sư, mà nếu mà là sư đó mà phá giới chẳng hộ trì chánh pháp thì là cư sĩ chọc. Thì những người đó không hơn người đại gia mấy, thì là cái chọc đầu thôi.
Này Ca Diếp, về đời quá khứ đã vô lượng, vô biên, vô số kiếp, nơi thành Câu Thi Na.
Câu Thi Na cuốn hai ngày, cuốn hai cái đọc tổng 200 thôi, là mình đủ ngất người, vì nó chứa được nặng lắm. Thì 200 này không cần hơn. Tôi không đạo đọc bài, làm như khi đọc 200 nó bị cứng, thì mình không ra.
Nơi thành Câu Thi Na này có Phật ra đời hiệu Hoan Hỷ Tăng Ích Như Lai, đủ cả 10 đức hiệu. Lúc ấy cõi nước rộng lớn, tốt đẹp giàu vui, nhưng nhân dân đông đủ, đầy đông đầy ấm no như Bồ Tát ở cõi An Lạc. Phật Hoan Hỷ Tăng Ích ở đời rất lâu, cơ duyên đã mãn, ngài nhập Niết Bàn nơi rừng Ta La. Sau khi Phật Hoan Hỷ Tăng Ích nhập Niết Bàn, chánh pháp còn ở đời vô lượng ức năm. Lúc còn lại 40 năm cuối cùng, bấy giờ có một tỳ kheo trì giới hiệu là Giác Đức, có đông đồ chúng. Tỳ kheo Giác Đức này tuyên thuyết 9 bộ kinh, cấm các tỳ kheo không được chứa nuôi tôi tớ trâu bò heo dê, những vật phi pháp. Bấy giờ có các tỳ kheo phá giới oán ghét theo làm hại Giác Đức. Quốc vương Hữu Đức nghe được việc ấy, vì hộ pháp nên nhà vua liền vội đến đấu chiến với bọn phá giới. Nhờ đó mà pháp sư Giác Đức khỏi nạn, nhà vua cả mình bị thương rất nặng. Pháp sư Giác Đức liền khen vua rằng: lành thay, lành thay, nay vua thiệt là người hộ pháp đời sau, thân vua sẽ là vô lượng pháp khí. Vua nghe lời ấy lòng rất vui mừng, rồi liền chết sanh về cõi Phật A Súc làm vị đệ tử thứ nhất. Quân lính nhân dân hoặc người theo vua chiến đấu hoặc tùy hỷ đều được không thối chuyển tâm Bồ Đề. Sau khi chết họ cũng được sanh về nước của Phật A Súc. Pháp sư Giác Đức khi mãn thọ cũng sanh về cõi ấy làm vị đệ tử thứ hai trong chúng thanh văn của Phật A Súc.
Này bán gì làm dẫn một cái thí dụ này kết thúc ra trong này nó làm là cái nơi đó có bị Phật ra là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì tượng pháp còn lại chánh pháp còn lại nhiều năm vô lượng năm, đến khi Đức Phật cuối cùng 4 năm cuối cùng cũng bị suy, nó suy rồi thì người nào cũng và người ta giới. Người nào cũng nuôi trâu nuôi heo để bán, nuôi tôi tớ cứ tiền nông các thứ, thì duy có cái ông là rất ít thôi. Ông ấy cứ lên để thì các vị quyền lợi, các vị sư đồ cũng ghen nhau. Ở đây là để ăn này nó gai trước mắt, thì thân chủ là thì Phật tử không cũng được mình. Và đấy là mình biết này, cái nhà vua đến can thiệp mang lấy cái chân đó áp thì theo vào đông đánh nhau ghê gớm lắm. Không phải nữa, đánh nhau xong cái nhà vua bị thương nặng sắp chết. Rồi thì thấy pháp như thế thì ngày các đức mới khen cho một câu nhà vua thật là nhà hòa thì chánh pháp. Thế mà sao cái vua vui mừng chết, cứ được sanh ngay sanh có đời có bất động a xuất cũng đây cũng đây cũng lòng làm để thân thân nhất là đức Phật như vậy. Thì họ phát thân từ duy nhất là duy lớn lắm, sẵn đắc gì lớn lắm thế nơi. Thế mà những quân lính theo nhà vua họ phát cũng được thành thì mình học và bắt đầu là sướng lắm, là một cõi tình đỏ rồi nó bắt đầu. Thế thì cái vị giữ giới này, cái vị cao lớn này thì sao cũng được thành ra, như thành là gì? Xanh làm đệ tử thứ hai trong đệ tử xanh văn Phật thì thôi xô xô sang kia. Thế cái này nó ăn quán về cái vấn đề đọc cho người khác. Ngài quốc vương kia thì làm vua không có giữ giới gì cả, thì đáng nhẽ phải cắt mạng không bỏ. Ngài có cái tâm lớn, tâm một thì thấy bác tôi tâm đại bi như thế. Sát xanh là vị đệ tử thứ nhất của vị Phật kia. Còn ông này là giữ giới giỏi lắm, nhưng mà chỉ sát xanh về vị văn thôi, đệ tử thứ hai. Thì không biết là cái giải thưởng quan trọng như nghe nói. Làm vị đệ tử thứ hai trong chúng thanh văn của Phật A Xúc. Ở đây có nhiều những vị phát nguyện xin tăng quá này. Rồi tôi biết là cái ông Trần Thế Nguyễn này làm này. Ông có nguyện xin tăng có bất động này. Mình có nguyện tâm kia. Thì có làm gì tốt lắm.
Này Ca Diếp, quốc vương trước kia là tiền thân của Như Lai đây. Pháp sư Giác Đức là tiền thân của Phật Ca Diếp. Nếu lúc chánh pháp sắp diệt phải nên hộ trì như vậy, người hộ pháp được vô lượng quả báo. Vì thế nên nay Như Lai được nhiều tướng tốt để tự trang nghiêm thành tựu pháp thân không biến hoại. Vì đã nhiều kiếp các vị tu hành đã thành chánh quả là tiền thân của Như Lai bây giờ.
Như Lai bây giờ là ai?
Như Lai nha bây giờ là Phật Thích Ca Mâu Ni.
Cái ngài nói cho vương ngày xưa đó mang cái khí hậu pháp đó chính ông là ta chứ còn cái ông đệ tử thanh văn nữa thì về sau thành Phật là Phật cao nhất. Nếu lúc thấy bác sát diệt phải nên nọ gì như vậy. Thấy bác sát diệt thì có những tùy theo hàm giới nhiều quá phải hộ pháp, nếu cần phải mang khi giới đến mà răn ra mấy ông cũng tùy theo cái giới này.
Thưa cụ, chánh pháp sắp diệt tức là lúc vào thời kỳ mạt pháp, tức là lúc này sau 1500 năm lúc
Thế thưa cụ, dạ Phật Ca Diếp là một vị cổ Phật, tức là thành Phật trước Đức Như Lai, Đức Bổn Sư.
Đâu? Thầy Ca Diếp
á? Dạ. Dạ một lần vị cổ Phật. Thế gì con nhớ khi mà tụng kinh sám hối mà sám hối đơn giản
này, câu na hàng này,
cái này giúp người
ta biết,
cái gì kia là cổ phật, kinh đại không phương quán, Phật pháp tứ Phật, hiện tại là Phật Như Lai,
đúng.
Phật Phật Ca Diếp
vậy. Cho nên phải nói Bồ Tát Ca Diếp.
Có thể Đức Thích Ca Mâu Ni thầy Phật chậm một chút vì cái luận này.
Nếu lúc chánh pháp sắp diệt phải nên hộ trì như vậy, người hộ pháp được vô lượng quả báo, và vì thế nên nay Như Lai được nhiều tướng tốt để tự trang nghiêm thành tựu pháp thân không biến hoại. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thân chân thường của Như Lai cũng như khắc chạm vào đá. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Này Ca Diếp, vì nhân duyên như vậy nên tỳ kheo ni ưu và tắc, ưu và di phải siêng năng hộ trì chánh pháp, hộ pháp được quả báo rộng lớn vô lượng.
Hộ trì chánh pháp.
Này Ca Diếp, vì những cớ ấy nên hàng ưu và tắc vân vân phải cầm binh khí ủng hộ vị tỳ kheo trì pháp như giác đức kia. Nếu cứ thọ trì ngũ giới chẳng đặng gọi là người đại thừa. Vì hộ trì chánh pháp mà chẳng thọ ngũ giới mới gọi là người đại thừa. Người hộ trì chánh pháp nên phải cầm binh khí hầu người thuyết pháp. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chư tỳ kheo làm bạn với hàng ưu và tắc cầm binh khí như vậy, là có thầy hay không có thầy, là trì giới hay phá giới?
Đoạn này quý vị có gì nào ý kiến gì không? Hay là người thọ năm giới không phải người đại thừa, mà hộ trì chánh pháp là người đại thừa. Cái thời mà ông niệm là nắp Phật giáo, Phật giáo bên trung mình nói, chỉ các vị tăng phải nêu cái đoạn này, phải nêu nói lên cái chính nghĩa của mình chống người. Thì sao mà ngài nói là đại nhân bản khó này, ngài nói là phương tiện, những cái trường hợp là khó khăn phải giải đáp, thì đó là toàn phương tiện ngoại, phương tiện trên xào của người tu hành. Nó là phương tiện thì nó khó.
Phật nói: Ông chớ nói những người ấy là phá giới. Này Ca Diếp, sau khi ta nhập Niết Bàn, đời trước, đời trược ác, cõi nước hoang loạn, đánh cướp lẫn nhau, nhân dân đói khổ. Bây giờ có người vì đói khổ nên phát tâm xuất gia. Người như vậy gọi là người trọc. Hạng trọc ấy thầy tỳ kheo thấy tỳ kheo thanh tịnh, giữ giới oai nghi đầy đủ, hộ trì chánh pháp, bèn xua đuổi hoặc giết hại.
Bên ngoài đã kia rồi, nhìn hết cả cái sản mạng kết, vì sao có những người bị đói khổ mới thua, không phải là bị chết ở đấy. Bây giờ rất nhiều người không biết làm
rốt sợ
thôi, rốt mẹ khó khăn thì không biết làm. Vì đói khổ nên có tâm xuất ra, người như vậy gọi là người chọc. Cái thời mà ở Sài Gòn nhiều đi chùa là vì sợ đi lính,
đúng không nhỉ?
Hàng tập ấy thấy thì theo thanh tỉnh dưới lấy quan này thì họ thì thấy pháp này chưa là người đó họ dễ gan người tu chân chính.
Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu như vậy thời tỳ kheo trì giới, hộ trì chánh pháp, làm thế nào đi vào tụ lạc thành ấp để giáo hóa? Phật nói, vì vậy nên Như Lai cho phép tỳ kheo trì giới, cũng làm bạn với hàng cư sĩ cầm khí giới. Trong trường hợp trên đây, các quốc vương đại thần, trưởng giả, ưu bà tắc vân vân, vì hộ pháp mà cầm binh khí, Như Lai gọi họ là người trì giới. Dầu cầm binh khí nhưng chẳng nên giết chết người, nếu được như vậy thời gọi là người trì giới bậc nhất. Cầm khí giới nhưng để dọa nó không được.
Thưa thầy, như vậy đoạn kinh vừa rồi nói theo như là vị pháp sư Giác Đức á, thì chính bản thân vị pháp sư Giác Đức không được quyền cầm khí giới, mà quốc vương các cư sĩ thì được quyền cầm khí giới hộ pháp. Tức là vị tăng thì là không được quyền sát hại, không được quyền cầm khí giới, nhưng mà cư sĩ thì lại được quyền.
Này Ca Diếp, người đủ chánh kiến có thể giảng rộng kinh điển Đại Thừa, chọn chẳng nắm cầm tàn lọc của hàng vương giả, binh bình dầu gạo thóc của các thứ dưa trái, chẳng vì lợi dưỡng mà thân cận vua quan trưởng giả. Đối với các đàn Việt tâm không vua vậy, đầy đủ oai nghi, phục trừ hàng ác phá giới, đây gọi là bậc thầy trì giới hộ pháp. Người này có thể làm chân thiện trí thức cho chúng sinh, tâm người này rộng lớn như biển cả.
Trên cái ngày cao khác là người chuyên trang thế giới có thể thân cận với các vị cư sĩ giả cầm khí giới hộ pháp được. Cái này nó thêm nữa là thân cận nhưng mà không có nắm cầm tàn lòng thì hàng vương giả nó không có mình nọ để không lấy tiền lại giữa bình dầu vào chẳng vì lợi lớn mà sân cảnh vô pha từ nhà sân cảnh thôi không có lấy ra sức của mình.
Này Ca Diếp, nếu có tỳ kheo vì cầu lợi mà thuyết pháp cho người, đồ chúng quyến thuộc của tỳ kheo này cũng bắt chước thầy mà cầu lợi, tỳ kheo này bèn là tự phá hoại tăng chúng.
Còn nhiều người dân vào đệ tử này trong dưới giữa thứ nào cũng
này Ca Diếp, tăng chúng có ba hạng: một là phạm giới tạp tăng, hai là ngu si tăng, ba là thanh tịnh tăng. Hạng phá giới tạp tăng thời dễ phá hoại, hạng tăng thanh tịnh trì giới thời lợi danh không làm hư hoại được. Thế nào là phá giới tạp tăng? Nếu thầy tỳ kheo giàu là giữ gìn giới cấm mà vì cầu lợi nên cùng với người phá giới ở chung, ngồi chung, đi chung, sự nghiệp chung, đây gọi là phá giới, cũng gọi là tạp tăng. Thế nào là ngu si tăng? Nếu có tỳ kheo ở nơi A Lan Nhã, tâm trí tối khờ đần độn, thiểu dục đi khuất, đi khất thực, đến ngày thuyết giới, ngày tự tứ, bảo các đệ tử thanh tịnh sám hối, thấy người không phải đệ tử phạm giới, không có thể bảo thanh tịnh sám hối mà bèn chung thuyết giới tự tứ, đây gọi là hạng ngu si tăng.
Ngu
si tăng tức là ngài nói là khi mà ở chỗ A Lan Nhã, tức là cái chỗ mà cái nơi mà Đức Phật nơi đó là nơi đó là nơi thanh tịnh, vâng, thanh tịnh. Mà khi tụ giới thì không chịu ngày thuyết giới, thì ngày tự tứ bảo các đệ tử thanh tịnh sám hối. Thấy người không phải đệ tử phạm giới, không có thể bảo thanh tịnh sám hối, mà bèn chung thuyết giới tự tứ, đây gọi là hạng ngu si tăng. Tức là nơi này là nơi thanh tịnh, nếu thành tâm tu tập thì phải giữ giới. Và các bậc ở nơi A Lan Nhã đều là thường gọi là vô tánh sự. A Lan Nhã thường gọi là vô tánh sự.
Như Di Đà Phật, cái A Lan Nhã là những chỗ vắng vẻ thanh tịnh, có thể là trong khu rừng hay là một cái đạo tràng rồi đó. Nhưng mà trong những cái số mà Phật tử hoặc là những cái vị tăng đến để mà làm lễ tự tứ đó, để mà sám hối hoặc là tụng giới đó, thì những vị nào mà không mà biết có tội đó, phải bảo người đó ra trước để mà đối thú sám hối. Nếu mà không sám hối mà cho vào chung ở đó để mà tụng giới là cái điều đó không có được.
Tự tứ để có người đó bị tăng họp lại
an cư, và sau là an cư xong mình lại tự tứ.
Tự là những người nào có lỗi thì sám hối, còn là người nào biết lỗi này kia thì nói ha. Hôm nay em đi khách sạn ăn mặn này, mà tự tứ. Thế mà cái vị này ở Lan Giá thì vừa rồi đi khách rồi, nhưng mà giỏi lắm, nhưng mà trí đần độn hơi khờ. Thì lúc này tự tứ tức là 10 ngày rằm 1 là phải
học,
phải bài học, phải thuyết giới
bố tát.
Bố tát là tụng giới,
thuyết giới, đọc bài giới, không bị còn đọc giới lại. Đọc giới xong các vị kia phải sưng, phải sám hối, chúng tôi mình làm ví dụ rồi xót lấy một lần đồng tiền mà họ phải tự tứ. Nếu có người khác phải biết, phải nói ra lúc này thanh tịnh. Thế cái ông này thì ông ấy đần độn, ông ấy giữ giới ở nơi A Lan Nhã thì ông được bị khất thực. Nhưng ngày Bồ Tát thì không biết dẫn đổ chúng. Bồ Tát là chỉ có thể cho người thanh tịnh vào được. Ngày ông cùng chung là những vị cao pháp giới ông Bồ Tát. Thì ông đó là một vị đạo sĩ.
Vậy thì còn tự tứ là 3 tháng an cư cùng chung tu tập với nhau. Rồi sau khi tự tứ xong, tức là ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, ngày đó rất là quan trọng. Vì thế cho nên ta phải có tội thì phải đứng ra sám hối, và đối thú sám hối thì nó
quý vị cứ đọc cái cuốn Hồ Thiền Tâm được hết.
Thế nào là thanh tịnh tăng? Hạng thứ ba, có tỳ kheo tăng không bị trăm ngàn loài ma làm trở ngại, trở hoại đại chúng Bồ Tát này bổn tánh thanh tịnh, có thể điều phục hai bộ chúng trên làm cho điều an trụ trong chúng thanh tịnh. Đây gọi là bậc đại sư hộ pháp vô thượng.
Thưa vì tỳ kheo mà không bị trăm ngàn loài ma làm trở ngại, trở ngại nhiều ma kiến thì đó là thanh tịnh tăng. Hôm nay lên đi nghỉ đi,
xin chúc quý vị
có hướng dẫn cùng chư đạo hữu. Hôm nay là buổi thuyết giảng thứ 44 về kinh Đại Bát Niết Bàn cũng như về Trung Hoa Luận tại chỗ này. Mời lời quý vị đang lên tạm tạm tụng kinh Đại Bát Niết Bàn và tụng lại cái phần Pháp Bồ Đề Tâm. Đây là cái phần thứ 17 Sơ Phát Tâm Công Đức của Kinh Hoa Nghiêm. Tụng lại cái phần này cho là sẽ mê lại những cái bài kệ của Nghiêm. Chúng sanh tâm hành đếm biết được, quốc độ vi trần cũng đếm được, ngàn má hư không có thể ngờ. Phát tâm công đức không lường được. Chúng ta là những kẻ cùng tử khi lắng đáng qua nhiều kiếp, thì bắt đầu muốn trở về nhập lại cái tâm đó. Mà cái tâm đó là cái tâm nó không có giới hạn, bằng tất cả những cái việc chúng mình làm, tất cả những việc các vị tu hành làm thế đều có giới hạn cả. Mà chúng mình muốn vươn từ cái chỗ có giới hạn tới cái chỗ không có giới hạn, vì thế là phát triển bởi tâm. Thì quý vị thấy trong này, tôi nghĩ nhiều khi cứ đọc một trang để Hoa Nghiêm, tôi nghĩ mãi về cái đó cũng có thể đời cho Hoa Thanh được. Là nhưng trong này có một câu mà tôi muốn hỏi quý vị: tất cả thế gian chỉ là tưởng, quý vị có tin không? Tất cả thế gian chỉ là tưởng. Thế là làm như vậy. Tất cả thế gian này, người này, chùa này, cây này, sông núi này, mây tinh tú, các thứ mặt trời mặt trăng chỉ là tưởng thôi. Thế con nó mà kẻ nó
đồng ý là bản pháp duy tâm tâm giới là tất cả những cái thứ mà mình thấy trước mặt là nó hiện tướng ra.
Nhưng mình nói rõ hơn nữa, tại sao gọi là tưởng? Mình nhìn cây kia, chúng tôi nhìn anh cũng là tưởng nó thôi. Anh nhìn rõ là tưởng nó. Là tưởng là vì nó là vọng tưởng. Mình nhìn thấy cây, mình thấy cây, thấy cây. Mình nhìn người kia thấy là vợ mình, thấy là chồng mình, thấy là con mình. Đó là vọng tưởng. Thì cây cũng phải thật với cây. Cái người kia cũng phải thật là vợ mình thôi. Mà người khoan biết không phải là khoan mình thôi, mà chỉ là vọng tưởng thôi. Tạm ra là vọng tưởng. Tại vì cái cây mình tưởng là cái cây thôi, không phải. Tại vì cái cây nó không có nhất thiết phải là cái cây. Nó chính là không. Cái đầu lời về phương tiện giả thì chúng sanh các nhìn cây nó thấy là khác. Nó nhìn nước, mình nhìn nước mình thấy là nước. Ngã quỷ thấy là lửa, chư thiên thấy ngọc lưu ly, loài rồng thấy là cung điện có thể ở được. Thế là mình là vọng tưởng. Cái nước cũng là vọng tưởng, cái cây cũng là vọng tưởng. Mà cái người kia mình tưởng là vợ mình, tưởng là chồng mình cũng là vọng tưởng thôi. Là vì sao?
Thế cũng như vậy thì Niết Bàn cũng là vọng tưởng.
Đúng rồi. Thế mới là mấy ngày buồn em nói Niết Bàn cũng là vọng tưởng thôi. Thế giờ nay nói được trời thì nó đi gọi quá. Cái người vợ, cái người kia đó, mình vọng tưởng nghĩa là vợ mình, cái vọng tưởng là chồng mình, cái vọng tưởng là con mình cũng không phải. Nó là cái nghiệp của nó hiện như vậy thôi. Rồi thì mình cái cơ duyên thành thì trong kiếp này mình tưởng đó là vợ, chính họ là cái người đó cái mẫu ấm, mẫu ấm đều là không. Thế nhưng mà vì có do cái mê mà của mình, cái pháp giới như là cơn mê sảng vậy, tất cả này đều là cơn mê sảng. Tôi nhìn cái ông cũng thấy là nó là cơn mê sảng, tôi nhìn nó thấy là cơn mê sảng. Nó bật lại đến đây, người ta nhiều người không tin được mình. Cái đều là vọng tưởng. Những cái si mê của cái này sang chỉ thế mình tưởng là không thể có hoàn toàn. Là vợ mình là chồng mình là con mình. Cái nói cao hơn nữa, chưa xem nữa trong bát nhã, chưa xem nữa hỏi cái rất nhiều cái tìm biết màn nó phải là gì. Nếu tôi đang nói biết màn cũng là cái vọng tưởng. Nếu mình có chịu không? Thì mai nào. Nhưng bạn cũng làm cái vọng tưởng. Em hiểu anh ta. Thế thì mình tu làm đi. Tu lên cái vọng tưởng nào. Nhưng cái này nó hơi khác mình. Cái niết bàn đó mình phải tu đấy. Nó là cái vọng tưởng rất là cao. Nó là cái vĩnh cửu tưởng. Nên mình tới nó. Nếu mình khởi cái tâm mình vào niết bàn đây thì vẫn chưa phải niết bàn. Nhưng mà không cởi, không cởi tâm, không nghĩ là mình vào niết bàn, không nghĩ kia là niết bàn thì lúc bây giờ trở lại niết bàn thật. Tức là mình phải dẹp cả cái vọng, cái gần niệm cuối cùng thì lúc bây giờ vào niết bàn. Và nghĩ cái đó là niết bàn mà mình đắt niết bàn đó thì chưa phải niết bàn. Cũng là gần tới niết bàn đấy nhưng chưa phải. Thế này, thế này. Thế này kia nhớ lắm rồi. Ví dụ như là hôm 6 Canada sang nói tôi là nếu mình cứ quán hoài thì cũng như nhà thiền nói là trên cái đầu thêm cái đầu nữa thì câu đó là đúng. Nhiều cái đó là apply người cao khi làm tới 0-10 rồi là thì nói như thế nào. Nếu mà 0-10 rồi mình lại khởi cái tâm quán nữa thì tốt nghiệp lại gần cái nghiệp nữa thì chưa phải là 0-10 là cái màn này thì mặt tất cả thì lúc bây giờ sẽ tới quả mà cái quả đó là bất khả đạt. Không thể nói là cái quả. Mà không thể nói là người chứng cái quả, vì người cái quả đó, người chứng cái quả đó là một, mà con đường đi cũng là một. Và con chỉ như vậy thôi. Thế thì chúng mình tu cái bánh xanh đỉnh đầu là cái gì? Đỉnh đầu cũng là màu, cũng là huyễn. Thế cái huyễn đó là huyễn cao. Mình tới đó, mình vào đấy xong rồi mình đi huyễn nữa, mình đã quả, đã quả. Nó như vậy, nó là kiếp đấy, thế. Nhưng mà Phật mình nhớ nhất là cái kiếp đấy như thế. Lúc nào phải vượt. Vượt cái niệm cuối cùng. Và xong mình vào rồi mình cũng đừng nghĩ là mình đắt. Mình nghĩ mình đắt được là sai. Mình chưa nhập được cái hoàn toàn. Mình nghĩ có mình nhập thôi. Cái kia là mình nhập phải là sai. Thì tất cả thế gian được rồi. Nhiều là phẩm. Đạo Phật chỉ dạy có thế mà nó mênh mang thì nó nói. Mình phát biểu tâm bắt đầu mình sợ tới nghĩ rằng à con chứ là cái tâm nó, cái tâm mênh mang không giới hạn, không giới hạn. Thì con trong những phút mê mà nó tự tách ra, đi lang lang mãi. Bây giờ con đang muốn trả lại cái đó, thì bắt đầu sợ tới mình. Mà cái đó là cái nó không có giới hạn. Nói rằng quốc độ vi trần có thể đếm được, quốc độ vi trần là tưởng cả ngàn mấy ơn không có thể lần, phát tâm không lần, là vì mình muốn vào tâm vô lượng đó. Chứ nếu mà khi mà mình cúng dường tất cả vô số thế giới cũng được, nhưng chưa bằng cũng được pháp về đó. Mình muốn cúng dường tất cả thế giới về vô lượng thế giới, tất cả thế giới cứu độ tất cả chúng sanh, chứ không phải vô lượng chúng sanh. Thì cái tâm nó mênh mang thì chúng ta cách đây 5-7 năm chúng ta đã làm những cái này nhiều lần, tôi cũng nhiều, tôi mong em đến 3 lần thì hôm nay tôi muốn nhắc lại cái tâm đó. Tất cả kinh sách mà là Phật giới và tất cả tôn giáo các nhà đều có tâm một, các đạo khác dừng ở thượng đế cả, là Phật trụ tập một cái màn thượng đế đến tới cái tâm đó. Mà bây giờ Pháp Luân Sơn nói là bây giờ Sư Cô nói sự chuyển hướng, muốn đi tới một cái gì nó phi thường hóa, mênh mang hơn thường lệ. Chỉ có sáng thế kỷ 21, thế kỷ của cái sự mừng lở của Đạo Phật. Thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ đầu tiên, mấy chục năm đầu các đạo giáo đánh nhau rất dữ. Hồi giáo, các tôi chẳng biết tôi nghĩ Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, rồi Do Thái giáo, rồi Ấn Độ giáo đánh nhau rất dữ. Thì lúc giờ không còn vật, không còn duy vật, bây giờ duy tâm thôi, mà tâm để đánh nhau. Đánh nhau sáng thì sao mà chọc thủ, đi đến chỗ phi thần hóa, đến chỗ bản thể hơi tương tự như tâm là Phật. Nhưng có thể trong cái sự đánh nhau đó, Đạo Phật thì không đánh đâu, nhưng có thể là người kia đánh, này, đừng nói gì. Thì đúng là cái pháp mạng của mình. Thế thì sau đó cuối thế kỷ 21 tôi nghĩ là cả khoa học, cả các tôn giáo khác đều đi tới cái chỗ mà phi thần hóa, bản thể phi thần hóa, bản thể nó là con người tượng trưng tương tự với cái tâm đó. Thế thì nói về cái tâm đó thì chúng ta chỉ biết là tâm thu mình đại thừa và tin về tâm đó. Chúng ta hơn tất cả các vị thanh văn duyên giác, thu về thua rất xa về sự, về giới, về định, như vậy hỏi hơn rất nhiều về tâm, về hiểu tất cả. Thế thì chúng mình tụng mãi rồi, thế chúng mình gặp ông sư và Phật thần thần thì thấy nói là bốn kỳ kết tập, kết tập tinh, tinh và luận. Thì các sách thường hay nói là có bốn kỳ. Kỳ thứ nhất là sau khi Phật liền đầu đó biết đâu, kỳ thứ nhì là 200 năm sau, do cái vị trưởng lão tên là Đà Xá. Rồi kỳ thứ ba là vua A Lục, kỳ thứ tư là vua Ca Ni Sắc Ca. Những bốn cái kỳ kết tập đó là thường thường nói về pháp của năm tông, pháp minh thủy, pháp A Di Đà. Thế thì người đại sứ bơ vơ không biết là kinh kinh đại sứ đâu cả, tuy nhiên vẫn tin vẫn tục đọc kinh, thấy là mặt đại giác nói thật mà mình tục. Không có sách nào nói về kết tập đại thừa. Thì ngày xưa tôi may đoán, tôi đoán được tất cả rất là những cái giáo hội như pháp hội Vi Mật, Đức Phật nói về cái đó. Lần này chúng ta phát quấn phải đọc Thi Hiếu của Thiền Tâm để ông ấy xem kinh Quý Lân Biển Diệu của Nguyễn Ngọc Trinh Long. Thì có cái hay nhất là nói đến đại thừa kết tập, tức là đại thừa có kết tập thật nhưng mình không biết mấy không, mình đoán là do hàng nhiều đại ca pháp hội Vi Mật cả. Thì đây ngày nó cũng tương tự, nhưng có bằng chứng lịch sử hơn mình. Thì tôi đọc qua là quyển tăng tín tâm, tín tâm mà được tụng đi này rồi. Tôi nói đại thừa kết tập Phật học tinh yếu và thần võ và thần huyền tâm, trang 245. Thì nói có hai trang, ta cứ nói kết tập kia thì nói đến 100 trang. Vì cái kia tụng lịch sử nhiều, cái này nó hơi huyền thoại, hơi phi thực sự. Đây ngày thường dân nói về tinh, ngày soi mách cứ việc biết thôi cho mình yên tâm đại thừa hơn. Căn cứ theo kinh, cuộc kết tập đại thừa giáo đã diễn ra 3 lần ở 3 nơi. Tôi không cần cái này. Tôi biết sách đoán từ trước là do các bộ bí mật không cần phải đọc kinh mới nghe đại thừa, không cần phải nghe những cái này đối với nhà nào cần lịch sử. Ba lần ở 3 nơi. Lần thứ nhất, Như Kinh Bồ Tát Sử Sai nói, thì ông cả kinh. Sau khi đức xe tôi diệt độ mấy hôm, cũng là sao trong họ. Ngài Ma Ca Diếp dùng thần thông chiêu tập 500 vị A La Hán đến Sa La, Ta La Song Thọ. Đồng thời là có các bậc đại A La Hán ở 10 phương vân tộc tới bản xứ ấy. Thì cái này khác mất nhiều thời gian. Cái tập đầu tiên này Ca Diếp là cái tập về Nam Tông, về Nguyên Thủy của Ngài A Di Đà. Thì có 500 vị A La Hán, đây có 500 vị A La Hán mà mình trông thấy được. Đồng thời có vô lượng đại A La Hán và 10 phương dân tộc giới bản xứ. Lúc ấy trong đại hội có 84.000 chúng A La Hán. Sau khi xin tìm tôn giả A Nan lên tòa thất bảo, ngài Đại Ca Diếp nói cái này trong lịch sử không biết. Pháp tạng của Phật Nhân giả đã thọ trì, vậy xin trùng tuyên lại